bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, khả tích quan âm, bất cầu thăng tiến, đồ tiêu thập phương tính, diệt nải cô phụ tứ ân, tích lũy chuyển thâm, tâm trần dị ủng. Rồi xúc đồ thành trệ, nhân sở kinh khi, cổ văn, bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự kinh nhi thối phức, nhược bất như thử, đồ tại ly môn, nhẫm nhiễm nhất sanh, thù vô sở ích. Tức là thời giờ đáng tiếc mà chẳng cầu tiến lên thì thật là uổng tiêu của tính thí mười phương, cũng là cô phụ cả bốn ân, chất chứa càng nặng, tâm trần dễ lấp kín, chỗ chỗ đều vướng ngại, liền bị người coi khinh. Cổ đức bảo, kia đã trượng phu, ta đây cũng vậy, chẳng nên tự khinh mình mà thành lưu sục. Nếu chẳng như thế thì luống ở trong cửa đạo, thấm thoát qua một đời thật không có ích. Nghĩa là không có thể mà gọi là dễ dàng để cho qua ngày, nhưng giờ sống nghĩa là lơ mơ đó rồi hết buổi đi, thì như vậy thật là thời giờ nó đáng tiếc. Ở trong đó mà không có cầu để mà tăng tiến lên thì ở trong đây mà ăn tiêu của tín tí mười phương thì nó khó tiêu, mà thật là uổng, cho nên ngài nói rất là uổng. Như vậy cũng là cô phụ cả bốn ăn, nghĩa là ở trong cái này, chỗ này đã bao nhiêu lần ngài Quý Sơn, ngài cảnh tỉnh, ngài nhắc nhở, phải không? Nghĩa là thời giờ đáng tiếc, chớ có để luống uổng qua. Đó là nhắc tới nhắc lui không biết bao nhiêu lần, phải không? Cho nên ở trong đạo phải làm sao để cho nó xứng đáng ăn của tín thí, nó xứng đáng cho nó tiêu được cái của tín thí, ăn làm sao ăn cho nó tiêu. Còn bây giờ sống như vậy thì làm sao mà ăn cho tiêu, mà của tín thí đó đâu phải là nhẹ. Cho nên ở trong luật nó có kể câu chuyện đó, một hôm vị hòa thượng ở trong chùa mới bảo ông đệ tử giặt cái y, thì ông đệ tử đem cái y bỏ vào cái chậu, cái thau thì đổ nước vào đó, nhưng mà khi mà bỏ cái y vào thì cái y nó cứ nổi bồng bình lên hoài, ông làm cách gì nó cũng không có chìm xuống hết. Cuối cùng nghĩa là ông đệ tử ông bí quá, ông mới lấy chân nhảy lên đạp xuống mà nó cũng vẫn nổi lên. Thì ông thầy ông mới chợt ông đi tới, ông mới thấy vậy, ông mới hỏi nên là con làm cái gì vậy. Thì ông đệ tử mới kể là cái y này sao mà con cứ bỏ vào cứ nổi bồng bềnh lên hoài, nhảy vào con đạp mà nó cũng không có chìm. Thì ông thầy ông mới nói thôi thì bây giờ con vào con lấy bốn hạt gạo con buộc bốn gốc thì nó chìm xuống. Thì ông đệ tử vào ông làm y như lời của ông thầy, lấy bốn hạt gạo buộc bốn gốc y thì bỏ xuống, quả nhiên cái y nó chìm xuống liền. Thì nhân đó ông thầy ông mới chỉ dạy cái hạt cơm đó của đàn na thí chủ nó còn nặng hơn đá nữa, thì con có thấy không? Do đó mà con phải cẩn thận, không xét cho kỹ để mà lo nỗ lực tu hành, chứ không có dễ tiêu đâu. Để cho thấy nghĩa là bốn hạt cơm của đàn na thí chủ nó còn nặng hơn cả đá. Cho nên ở đây mình nghĩa là tu mà chưa có tỏ ngộ gì thì cũng phải khéo giữ gìn công phu, giữ gìn tra giới cho nó kỹ lưỡng, tâm hồn cho nó thanh tịnh thì mình tự thấy nó cũng được phần an ổn. Còn tra giới mà cứ bỏ qua rồi cái lo mà đi phê bình người này phê bình người khác đó, không hoặc là những cái chuyện mà đâu đó thì nó uổng. Rồi nghĩa là sao, chất chứa càng nặng thì tâm trần dễ lấp kín, chỗ chỗ đều vướng ngại liền bị người coi khinh, phải không? Nghĩa là chất càng nhiều á, không thì nó càng nặng thôi, không? Chứ có hay gì mà hay càng nhiều càng nặng, thì cái tâm mà trần á thì nó phủ kín thôi, không? Bởi vì lo chất chứa mà hay chất nhiều quá thì cái tâm nghĩa là theo trần đó nó quá dày, cho nên nó phủ kín hết, nó lấp cả cái tánh sáng của mình. Ngay một niệm mà mình vừa chất chứa đó thì ngay đó là cả một đám bụi trần nó đã phủ rồi. Huống nữa là hằng ngày mà niệm niệm nó cứ cố giữ, cố chứa. Thì như vậy tức là cái tâm tham nhiễm nó còn sống mạnh, nó còn sống mạnh quá. Như vậy thì mà không tỉnh để mà buông xả nữa thì sẽ nói sao đấy. Cho nên trong các cái kinh A Hàm á, thì Phật thường Phật dạy các tỳ kheo là phải khéo mà tu cái hạnh khước từ. Khước từ, mình phải biết khước từ, chứ không phải là cứ lo là chấp nhận thu vào hết, mà phải biết có cái khước từ, tức là biết đủ, không những cái gì nghĩa là vừa phải, còn không thì phải biết khước từ, từ chối bớt, chứ không có lo thu vào, lo chất chứa mãi. Đừng có mượn cái lý lẽ này cái lý lẽ kia, có khi thì mình lại mượn cái lý này lý kia để mà che. Thí dụ như là đây là vì Phật sự, thấy không? Phật sự này, Phật sự nọ, nhưng mà không ngờ đó là che cái tâm tham của mình, hoặc là cái tâm thụ hưởng của mình, không hay. Bởi vì vừa có cái tâm để mà phân bua đó, thấy không? Tức là phân bua ở đây là cái gì Phật sự, Phật sự này, Phật sự kia, thì có cái tâm phân bua đó thì biết ngay là trong lòng mình có bất an rồi. Bất an cho nên mới phân bua để sợ người ta nói. Mà khi mà có tâm bất an gì đó là tức có khởi niệm rồi. Thành ra cái đó thì mình có thể mình dối được những cái người thường, nhưng mà đâu thể dối được quỷ thần, đâu thể dối được những cái bậc sáng suốt. Cho nên ở đây phải hiểu cái điều đó, nghĩa là phải khéo để mà buông xả, chứ còn không có chất chứa nhiều, như vậy thì mới có thể dễ tiến. Ngài thiền sư Hoằng Giác đó, ngài có một lần ngài răng, ngài nhắc đồ chúng, ngài nói các ông đã là xuất gia thì giống như là kẻ tù mà được ra khỏi ngục. Xuất gia tức là giống như là kẻ bị ở tù mà bây giờ được ra khỏi ngục rồi, thì phải ít muốn, biết đủ, chớ có tham nhiễm theo cái sự vinh hoa phú quý hư dối của thế gian. Phải chịu đói chịu khát để chí nơi vô vi, được ở trong Phật pháp dù gặp lúc mà thập sanh cửu tử, tức là 10 phần sống mà 9 phần chết, tức là đến cái gọi là cận kề cái chết đó cũng chớ có ném bỏ. Nghĩa là được cái xuất gia này là giống như là kẻ ra khỏi ngục, cái tù mà ra khỏi ngục rồi thì đâu phải là nghĩa là dễ dàng, không? Vậy cho nên là phải khéo, ít muốn, biết đủ, không có tham nhiễm theo cái sự vinh hoa phú quý của thế gian nữa, không? Mình từ trong đó mình vượt ra rồi, bây giờ lại vào trở lại sao, không? Cho nên là phải khéo mà chịu đói chịu khát, tức là bớt đi, không? Mà để chí nơi vô vi, tất nhiên là nơi cái chỗ nghĩa là niết bàn, nó cái chỗ vô sanh đó, đó là mới là cái chỗ sống của mình. Thì như vậy đã được ở trong Phật pháp rồi á, thì phải quyết là sống vững ở trong đó, dù gặp cái lúc mà cận kề cái chết đi nữa cũng không có ném bỏ cái chí của mình đó. Chứ không phải là nó là đến nghĩa là lúc này lúc nguy hiểm, không, gần chết rồi thì thôi cái thì cũng tùy thuận theo thế gian. Thì đó là quên mất cái chí cao cả của mình. Ngài nhắc nhở kỹ như vậy, cho nên ngày xưa thì các nghĩa là coi như là các ngài luôn luôn là các ngài nhắc mình là phải luôn luôn giữ gìn cái tâm mà xuất gia ở trong đạo như vậy đó. Đây là ngài thiền sư Hoằng Giác đó. Còn ở một đoạn khác thì ngài thiền sư Thâm đó, ngài thiền sư Thâm ở Từ Thọ, ngài cũng có một cái lần vào trong một cái buổi tham thiền ban đêm, gọi là cái buổi tiểu tham đó, thì ngài dạy chúng, ngài dạy rằng quên danh lợi, cam chịu đạm bạc, tâm thế gian nhẹ ít đi thì đạo niệm tự nhiên tăng mạnh. Nghĩa là quên cái danh lợi, được cam chịu sống đạm bạc, thì như vậy cái tâm thế gian đó nó nhẹ đi, nó yếu đi, thì cái đạo niệm đó thì tự nhiên nó mới tăng mạnh. Còn cái tâm thế gian mà nó mạnh á thì cái đạo niệm tự nhiên nó phải xuống. Giống như là hòa thượng Đảm Sơn, cả một đời thì ngài nhặt trái lạc mà ăn, tức là hòa thượng Đảm Sơn là một đời chỉ ăn trái lạc thôi, lượm trái lạc mà ăn thôi. Còn đại sư Vĩnh Gia Huyền Giác á thì chẳng ăn rau dưới lưỡi cuốc, tức là ngài Huyền Giác á, ngài không ăn rau mà do cuốc mà trồng. Tại vì ngài nói rằng sẽ cuốc trồng thì nó bị có khi là cuốc chết con này con kia, nó bị tổn thương con vật, cho nên là mà được những cái cọng rau đó thì phải có tổn thương những sinh mạng kia, cho nên ngài không ăn rau với con cuốc, tức là có ăn là ăn rau nó là tự nhiên nó mọc thôi. Ngài giữ kỹ như vậy. Còn vị cao tăng Huệ Hưu thì 30 năm mang một cái đôi dép, gặp cái chỗ nào đất mềm thì đi chân trần, tức là 30 năm mang chiếc dép, chỗ nào đất cứng nào thì đi dép, còn chỗ nào đất mềm là thôi lột dép ra đi chân trần. Còn các ông hiện nay thì thọ dụng đủ thứ, chưa đói đã ăn, chưa lạnh đã mặc, chưa nhơ đã tắm, chưa đến giờ ngủ đã ngủ. Vậy thì con mắt đạo chưa sáng, tâm ô nhiễm chưa sạch thì thế nào tiêu được đây? Thì đó mình nhắc để rồi mình kiểm lại, không? Người xưa thì như vậy đó, không? Còn mình bây giờ thì sao? Đó, đây là ngài nhắc các ông hiện nay á, thì thọ dụng quá nhiều, đủ thứ thọ dụng, chưa đói đã lo ăn, không? Rồi chưa lạnh mà đã lo mặc, chưa nhơ mà lo tắm, tức là quá lo cho cái thân, chưa đến giờ ngủ gọi là ngủ. Như vậy thì con mắt đạo chưa sáng mà cái tâm ô nhiễm lại chưa sạch thì làm sao tiêu được của tính thí đây? Sống như vậy thì không hổ thẹn sao? Cho nên mình thấy như là học người xưa, học các tổ đó là để nhắc lại mình, nhắc kỹ để cho nhớ, để cho đánh thức luôn luôn, thì nó mới có được những cái giây phút nó tỉnh bớt lại, chứ còn không thì cái lâu ngày quên. Đây là ngài mới dẫn, cổ đức bảo kia đã trượng phu thì ta đây cũng vậy, chẳng nên tự khinh mình mà đành lui sụp. Nếu chẳng như thế thì luống ở trong cửa đạo, thấm thoát qua một đời thật không có ích. Ngài dẫn nghĩa là người xưa đó có nói rằng kia, tức là những bậc kia đó thì đã là trượng phu rồi thì ta đây cũng vậy, nghĩa là nói đây là tổ khích lệ, nói như vậy là sợ mình nghĩa là nản lòng, để khích lệ nói như vậy đó, nhưng mà không phải đó là chê các ông khiến cho các ông nản lòng, mà đó là để khích lệ các ông mà tiến lên. Những người kia tức là những bậc hiền bậc thánh đó, họ đã làm được, các ngài đã làm được thì mình đây cũng làm được, đâu có thể tự khinh mình cho rằng những người kia là những bậc hiền thánh thôi vì các ngài làm được, còn mình đây thì thuộc về phàm phu yếu đuối đâu có thể làm được. Nghĩ như vậy đó tức là sao? Nghĩ như vậy đó tức là coi như là nghĩ theo cái kiểu buông lung để mà rồi mình không có tu tiến. Ở đây thì ngài bảo không thể nghĩ vậy được, không? Đó, mà phải quyết chí mạnh mẽ để mà tiến lên. Những bậc kia đã làm được thì mình đây cũng làm được, chứ không thể để mà có kẽ hở cho những cái tâm buông lung nó xen vào. Cho nên ngài bảo như là nếu mà chẳng như thế thì thật là luống ở trong cửa đạo, thấm thoát qua cuộc đời thật là không có ích, thấy không? Ở trong cửa đạo cả một đời mà xét lại cái công phu tu hành đó cũng chưa có gì, vậy thì bấy lâu nay ở trong đó để làm gì? Cho nên những cái điều này phải nhắc khéo để mà luôn luôn mà gọi ra là đánh thức lại mình.